Bài giảng 7. Tu tập các tuệ minh sát như thế nào để thấy Niết Bàn? Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn luận một cách tóm tắt làm thế nào để phân biệt duyên khởi theo phương pháp thứ nhất và thứ năm. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến cách làm thế nào tu tập các minh sát tuệ để thấy Niết Bàn. Có 16 tuệ minh sát cần phải được tu tập theo tuần tự để thấy Niết Bàn. Tuệ minh sát thứ nhất là tuệ phân tích danh sắc. Tuệ này đã được giải thích ở phần phân biệt danh sắc rồi. Tuệ thứ hai là tuệ phân biệt nhân duyên. Tuệ này cũng đã được giải thích trong bài giảng vừa rồi khi chúng ta nói về cách phân biệt các nhân của danh sắc trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây cũng là cách phân biệt duyên khởi. Sau khi tu tập xong hai tuệ ấy, hành giả cần phải hoàn thiện chúng bằng cách phân biệt nhiều lần tất cả danh, tất cả sắc và tất cả các chi phần của duyên khởi theo đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Thực sự khó có thể giải thích điều này theo lối tóm tắt, vậy tốt hơn hết, hành giả phải học thêm chi tiết vào lúc hành thực thụ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các tuệ còn lại một cách tóm tắt. Làm thế nào để tu tập tuệ thẩm sát, tam tướng? Tuệ minh sát thứ ba là tuệ thẩm sát. Đó là thẩm sát các hành theo những phạm trù. Để tu tập tuệ này, hành giả chia các hành thành những phạm trù. VST 1 14 Panya Katha giải thích về tuệ và VSXX mô tả về đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh N9. 2. Hai phạm trù là danh và sắc, 5 phạm trù là năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, xem lại trang 13. 12 phạm trù là 12 xứ. 12 xứ, nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 12 phạm trù là 12 chi phần của duyên khởi, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Mười tám phạm trù là 18 giới, 12 xứ và 6 loại thức tương ứng của chúng, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sau đó hành giả quán ba đặc tính, tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã trong mỗi phạm trù. Chẳng hạn, đối với trường hợp của 5 phạm trù, Đức Phật trong kinh Vô Ngã Tướng đã dạy phân biệt 5 uẩn, tất cả sắc, thọ, tưởng, hành và thức với chánh trí tuệ theo 3 cách. 1. Cái này không phải của tôi. 2. Cái này không phải là tôi. 3. Cái này không phải tự ngã của tôi. Chú giải Kinh Giáo Giới Sa Nạc giải thích rằng cái này không phải của tôi là quán vô thường. Cái này không phải là tôi là quán khổ. Cái này không phải tự ngã của tôi là quán vô ngã. Và trong Khan Thá Xuất Tá Kinh Uẩn Tương Ưng Bộ 3, Đức Phật giải thích tất cả là quá khứ, hiện tại và vị lai, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần. Để tu tập tuệ này, trước tiên hành giả phải thiết lập lại tứ thiền. Nếu hành giả thuộc hạng thuần quán đã tu tập thiền tứ đại, thì lập lại định cho đến khi ánh sáng chói bừng và mạnh mẽ. Trong cả hai trường hợp, hành giả lấy sắc kể như phạm trù thứ nhất, đó là hành giả phân biệt sắc thực của mỗi môn trong 6 căn môn, thấy ra sự sanh diệt của nó và biết đó là vô thường, anicca. Hành giả cần phải làm điều này ở bên trong và bên ngoài, rồi dần dần mở rộng tầm tưởng của mình từ gần đến xa cho tới vũ trụ vô biên. Theo cùng cách thức như trên, hành giả thấy ra cái khổ mà người ta phải thường xuyên cảm nhận do sự sanh và diệt của sắc ấy, và biết đó là khổ dukkha. Cuối cùng thấy sắc là rộng không, không có một từ ngã thường hằng nào cả, và biết đó kể như vô ngã anatta. Phàm trù kế tiếp, hành giả phải thấy được vô thường, khổ và vô ngã, ở trong đó là danh. Trước tiên phân biệt tất cả danh ở sáu môn, đó là thấy tâm và các tâm sở trong mỗi sát na tâm của từng tiến trình thuộc sáu căn môn và pavanga hữu phần. Tâm khởi lên giữa hai tiến trình nhận thức, hành giả cũng theo đúng cách đã làm với sắc vậy. Sau khi đã thấy hai phạm trù này, tức thấy danh và sắc, thuộc sáu môn ở hiện tại, hành giả bây giờ cần phải thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc trong suốt kiếp này, từ thức tái sanh, kiếp sanh thức cho tới tự tâm. Ở đây cũng vậy, hành giả thấy ba đặc tánh, mỗi lần một và làm đi làm lại, lúc bên trong và lúc bên ngoài. Tiếp theo hành giả cần thấy được vô thường, khổ và vô ngã của kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai, mà hành giả đã phân biệt khi phân biệt duyên khởi. Ở đây cũng vậy, hành giả thấy ba đặc tánh, mỗi lần một đặc tánh, bên trong và bên ngoài, luân phiên nhau trong tất cả danh và sắc thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Sau đó hành giả cũng cần phải thấy vô thường, khổ và vô ngã của mỗi trong 12 chi phần thuộc duyên khởi trong ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo phương pháp thứ nhất, mỗi lần một chi phần lặp đi lặp lại, lúc bên trong, lúc bên ngoài như trước. Ở giai đoạn này, hành giả có thể thấy rằng việc tu tập các tuệ minh sát cao hơn của mình được nhanh chóng hơn, đi hết giai đoạn này đến giai đoạn khác cho tới khi chứng đắc A-la-hán thánh quả. Nếu không, có một vài cách luyện tập để tăng cường tuệ giác của hành giả. Cách tăng cường tuệ minh sát, 40 cách tượng. Bài tập đầu tiên là thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc bên trong và bên ngoài, ở quá khứ, hiện tại và tương lai, theo 40 cách tượng khác nhau. Trong ngôn ngữ Pali, 40 cách tượng này đều tận cùng với tiếp vị ngữ tu, vì thế chúng ta gọi nôm na là 40 tu. Có 10 cách tượng khác nhau về vô thường. Anicchato vô thường 1. Anicchato vô thường 2. Palokato phân tán 3. Kalato hay thay đổi 4. Papanguto dễ hư hoại 5. Athuvato không bền 6. Viparina Mathamato phải chịu biến hoại 7. Asarako không có cốt loại 8. Vipavato phải chịu diệt vong 9. Maranathamato phải chịu chết 10. Sankhatato hữu vi. Có 25 cách tưởng về khổ. 1. Dukkhato khổ 2. Rogato bệnh hoạn 3. Agato tai họa 4. Gandato ung nhọt 5. Sanlato mũi tên 6. Apathato đau đớn 7. Upadavato bất hạnh 8. Patato sợ hãi 9. Itito bệnh dịch 10. Upasagato mối đe dọa 11. Atanato không có sự bảo vệ 12. Alenato không có nơi che chở 13. Asaranato không có nơi nương tựa 14. Watakato sát nhân 15. Agamulato cội nguồn của tai ương 16. Adinawato nguy hiểm 17, Sa Sawato phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc. 18, Maramasato miếng mồi của ma vương. 19, Jati Thammato phải chịu sanh. 20, Yara Thammato phải chịu già. 21, Piati Thammato phải chịu bệnh. 22, Soka Thammato khiến cho sầu khổ. 23, Bari Dewa Thammo khiến cho bi ai. 24, Upasa Sa Thammo khiến cho tuyệt vọng. 25, Samkile Sa Thammo phải chịu phiền não. Có 5 cách tưởng về vô ngã. 1. Anattato vô ngã. 2. Sunyato không. 3. Parato biệt lập. 4. Rittato trống rỗng. 5. Tuchato vô dụng. Trong khi thấy 40 tô này trong danh sắc bên trong và bên ngoài, quá khứ, hiện tại và vị lai như vậy, tuệ giác của một số hành giả sẽ tiến triển đưa đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả. Ngoài ra còn có cách luyện tập khác gọi là 7 cách quán sát và 7 cách quán danh. 7 cách quán sát. Sắc mà hành giả phân biệt trong 7 cách này là sắc thuộc 4 loại theo nguồn gốc: sắc do nghiệp sanh, do thời tiết sanh, do tâm sanh và do vật thực sanh. 1. Cách thứ nhất, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc trong toàn bộ kiếp sống này từ lúc tái sanh cho đến lúc chết, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. 2. Cách thứ hai, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc ở những giai đoạn khác nhau trong kiếp này, cả bên trong lẫn bên ngoài. Hành giả xem quãng đời này là 100 năm và chia nó thành 3 giai đoạn, 30, 3 năm, rồi thấy rằng danh và sắc trong mỗi giai đoạn sanh và diệt ở đó, chứ không đi qua giai đoạn kế tiếp. Điều đó có nghĩa chúng là vô thường, khổ và vô ngã vậy. Kế đó chia quãng đời này thành những giai đoạn càng lúc càng nhỏ hơn và cũng thấy theo cách như vậy. Ở đây hành giả lần lượt chia 100 năm của cuộc đời này thành 10 giai đoạn 10 năm, 20 giai đoạn 5 năm, 25 giai đoạn 4 năm, 30 giai đoạn 3 năm, 50 giai đoạn 2 năm, 100 giai đoạn 1 năm, 300 giai đoạn 4 tháng, 600 giai đoạn 2 tháng, và 2.400 giai đoạn nửa tháng, và cuối cùng chia mỗi ngày thành 2 giai đoạn, rồi 6 giai đoạn. Ở mỗi trường hợp như vậy, hành giả thấy ra rằng sắc trong một giai đoạn sanh lên và diệt ở đó, chứ không chuyển qua giai đoạn kế tiếp. Điều đó có nghĩa rằng nó là vô thường, khổ và vô ngã vậy. Rồi cảm giác giai đoạn xuống còn khoảng thời gian của mỗi chuyển động thân như bước tới, bước lui, nhìn trước, nhìn hai bên, co duỗi chân tay, vân vân. Sau đó hành giả chia mỗi bước chân thành 6 giai đoạn. Nhất, dở, bước tới, hạ, đặt và nhấn. Cũng thấy vô thường, khổ và vô ngã trong sắc của mỗi giai đoạn, hằng ngày trong quãng đời 100 năm này. 3. Cách thứ 3, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do vật thực sanh. Điều này có nghĩa rằng hành giả phân biệt cả 4 loại sắc đã sanh khởi do sự hỗ trợ của sắc do vật thực. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho sự phân biệt sắc do nghiệp, do tâm và do thời tiết sanh. Đó là hành giả thấy chúng trong sắc của các giai đoạn lúc đói và lúc đã thỏa mãn, và thấy rằng nó không di chuyển từ giai đoạn đói sang giai đoạn đã thỏa mãn và ngược lại mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. 4. Cách thứ 4, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do thời tiết sanh. Đó là thấy chúng trong sắc của những giai đoạn lúc nóng, lúc lạnh, và thấy rằng nó không chuyển từ giai đoạn của cảm giác nóng sang giai đoạn của cảm giác lạnh và ngược lại mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. Năm, cách thứ năm. Hành giả thấy vô thường khổ và vô ngã của sắc do nghiệp sanh, đó là thấy rằng sắc của mỗi trong sáu căn môn sanh và diệt ở đó, chứ không chuyển sang môn khác. Mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. Sáu, cách thứ sáu. Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc do tâm sanh, đó là thấy chúng trong sắc của các giai đoạn khi vui và hài lòng, khi không vui và buồn rầu, mỗi ngày trong quãng đời 100 năm này. Bảy, cách thứ bảy. Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc không linh hoạt trong hiện tại, tức là sắc không có sáu nội xứ, chẳng hạn như sắt, thép, đồng, chì, vàng, bạc, nhựa, ngọc trai, đá quý, đồi mồi, cẩm thạch, san hô, đất, đá, bê tông, cây cối, chấm chấm. Các loại sắt đó chỉ tìm thấy ở bên trong, ở bên ngoài. Trên đây là bảy cách quán sắt, bảy cách quán danh. Trong bảy cách quán danh, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của các tâm minh sát, danh, vốn thấy ba đặc tánh đó trong bảy cách quán sát. Điều này có nghĩa là đối tượng của hành giả trong mỗi trường hợp là một tâm minh sát. Tâm này sẽ được hành giả thấy với một tâm minh sát theo sau. Tâm minh sát. Tâm minh sát, minh sát quán. Tiến trình ý môn. Một ý môn hướng tâm có bảy tốc hành, đôi khi có hai tâm thập di theo sau nữa. Trong ý môn hướng tâm có 12 tâm hành và trong mỗi tốc hành tâm có 34, 33 hoặc 32 tâm hành. Xem lại bảng 6. 1. Cách thứ nhất, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của sắc thuộc bảy cách quán sắc. Nhưng thấy sắc chỉ như một nhóm, kế đó, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh đã thấy sắc này, nghĩa là hành giả thấy sắc uẩn là vô thường, và rồi thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của chính tâm minh sát ấy trong mỗi trường hợp. Với một tâm minh sát theo sau, đối với sắc uẩn, sắc thấy theo nhóm, được thấy như khổ và vô ngã, hành giả cũng làm theo cách thức như vậy. 2. Cách thứ hai, hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh quán mỗi trong bảy cách quán sắc, nghĩa là hành giả thấy sắc ở mỗi trong bảy cách quán sắc là vô thường, rồi thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của chính tâm minh sát đó trong mỗi trường hợp. Với một tâm minh sát theo sau, đối với sắc được thấy như khổ và vô ngã, hành giả cũng làm theo cách thức như vậy, và cũng làm vậy đối với mỗi trong các tâm minh sát trong những giai đoạn nhất định, ở mỗi ngày của quãng đời 100 năm này. 3. Cách thứ 3, hành giả lại thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh quán mỗi trong bảy cách quán sát, nhưng làm như thế 4 lần liên tiếp, nghĩa là hành giả lại thấy ở mỗi trong bảy cách quán sắc như vô thường và rồi thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát đầu tiên đó với một tâm thứ hai và tâm minh sát thứ hai với một tâm thứ ba, vân vân, cho đến khi với tâm minh sát thứ năm hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát thứ tư. 4. Cách thứ tư. Hành giả cũng làm như trước, nhưng tiếp tục cho đến với tâm minh sát thứ 11, hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của tâm minh sát thứ 10. 5. Cách thứ 5. Hành giả thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh để loại trừ các tà kiến. Ở đây, một lần nữa, hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quán sát, nhưng tăng cường tưởng vô ngã để vượt qua các tà kiến, đặc biệt là ngã kiến. 6. Cách thứ 6, hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của danh để loại trừ mạng. Một lần nữa, hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quán sát, nhưng tăng cường tưởng vô thường để vượt qua mạng. 7. Cách thứ 7, hành giả thấy ra vô thường, khổ và vô ngã của danh Để chấm dứt tham ái, một lần nữa hành giả thấy các tâm minh sát của bảy cách quan sát, nhưng tăng cường tưởng khổ để vượt qua tham ái. Trên đây là bảy cách quán danh, mặc dù không tuyệt đối cần thiết, song nếu thực hiện những bài tập này đối với danh và sắc thuộc hiện tại, quá khứ và vị lai, bên trong và bên ngoài sẽ rất lợi ích. Cùng với việc hoàn tất những bài tập này, danh và sắc chắc chắn sẽ trở nên rõ ràng đối với hành giả. Đến đây, phần giải thích về cách làm thế nào để tu tập tuệ thầm sát các hành trong các phạm trù đã hoàn tất. Như vậy, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập tuệ về sự sanh diệt của các hành. Hành giả tu tập tuệ sanh diệt như thế nào? Tuệ sanh diệt là tuệ tri sự sanh và diệt của các hành, danh sắc, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, tứ thánh đế và duyên khởi hay 12 nhân duyên, bên trong và bên ngoài, ở hiện tại, quá khứ và vị lai. Thực sự tuệ hay trí này gồm hai. Một, tuệ về nhân duyên sanh và diệt của các hành. Hai, tuệ về sát na, tha na tô, sát na sanh và diệt của các hành. Để thấy được nhân duyên sanh và diệt của các hành, hành giả phải thấy nó theo phương pháp thứ năm trong hai phương pháp phân biệt duyên khởi như đã mô tả trong bài giảng trước. Để thấy được sát na sanh và diệt của các hành, hành giả phải thấy năm uẩn sanh và diệt như thế nào trong mỗi sát na tâm. Từ tái sanh cho đến chết của mỗi kiếp, hành giả phân biệt có hai phương pháp để tu tập tuệ sanh diệt. Phương pháp tóm tắt chỉ thấy tính chất nhất thời của các hành, và phương pháp chi tiết thấy cả hai, nhân duyên và tính chất nhất thời của các hành. Ở đây tôi chỉ giải thích phương pháp chi tiết mà thôi. Phương pháp chi tiết được tu tập trong ba giai đoạn, đó là hành giả thấy: một, chỉ sự sanh, nhân duyên và sát na sanh của các hành; hai, chỉ sự diệt, qua gia, nhân duyên và sát na diệt của các hành; ba, cả sanh lẫn diệt, nhân duyên và sát na sanh diệt của các hành. Tu tập tuệ sanh diệt theo phương pháp thứ năm của duyên khởi. Quán tính sanh. Để khởi sự cho việc tu tập tuệ sanh diệt theo phương pháp chi tiết, hành giả phải thấy đi, thấy lại nhiều lần nhân duyên sanh của các hành và sát na sanh của chúng. Đây gọi là quán tính chất sanh. Chẳng hạn, hành giả thấy nhân duyên sanh của sắc theo phương pháp thứ năm của duyên khởi như đã vừa đề cập. Điều này có nghĩa là hành giả nhìn trở lại cho tới những sát na cận tử của kiếp trước để thấy năm nhân quá khứ đưa đến sự khởi sanh của sắc do nghiệp sanh trong kiếp này. Tuần tự từng pháp một, hành giả thấy sự sanh khởi của vô minh, ái, thụ, hành và nghiệp. Mỗi pháp tạo ra sự sanh khởi của sắc do nghiệp sanh trong kiếp này như thế nào. Sau đó, hành giả thấy sự sanh của sắc do nghiệp sanh trong mỗi sát na tâm, từ tái sanh cho đến chết. Điều này có nghĩa là hành giả thấy năm uẩn vào lúc sanh của những tâm ngoài tiến trình, đó là tâm tục sinh, kiết sanh thức, tâm hữu phần và tâm tự. Hành giả cũng thấy sự sanh của năm uẩn thuộc mỗi sát na tâm trong bất kỳ tiến trình tâm, ngang qua sáu môn nào xen vào giữa những tâm ngoài tiến trình ấy. Hành giả thấy điều này trong mỗi kiếp quá khứ mà hành giả đã phân biệt và trong tất cả các kiếp vị lai, cho đến tận thời điểm bát niết bàn của hành giả. Trong một vài trường hợp, hành giả bắt đầu chỉ với một kiếp hiện tại này thôi, kế đó mới nhìn vào các kiếp quá khứ và tương lai. Sau đó, hành giả cũng cần phải thấy sự sanh theo nhân duyên của sắc, tuần tự do thời tiết sanh, do tâm sanh và do vật thực sanh. Hành giả thấy vì sao? Tâm khiến cho sắc khởi lên, sắc do tâm sanh. Thời tiết khiến cho sắc khởi lên, sắc do thời tiết sanh. Vật thực khiến cho sắc khởi lên, sắc do vật thực sanh. Trong mỗi trường hợp như vậy, hành giả cũng thấy sự khởi sanh trong sát na của loại sắc đặc biệt. Sau khi làm xong điều này, hành giả còn phải thấy sự sanh theo nhân duyên và theo sát na của danh, thấy sự sanh của danh sắc theo cùng cách thức như vậy trong kiếp kế. Tuy nhiên, để liệt kê đầy đủ chi tiết ở đây sẽ phải mất một thời gian, nên chúng ta sẽ thông qua và trong mỗi trường hợp chỉ giải thích chi tiết về sắc mà thôi. Quán tính diệt, sau khi đã thấy sự sanh Udaya, theo nhân duyên và theo sát na của danh và sắc, giờ hành giả sẽ thấy đi thấy lại nhiều lần chỉ sự diệt qua da của danh và sắc ấy, đây gọi là quán tính diệt. Sự diệt của vô minh, ái, thụ, các hành và nghiệp lực. Mặc dù vẫn có nghiệp lực nằm dưới năm uẩn hiện tại, nghĩa là bậc A-la-hán vẫn cảm thọ lạc, khổ do nghiệp quá khứ, song sẽ không có nghiệp lực trong các hành hiện tại để tạo ra nghiệp mới, xảy ra khi hành giả đắc A-la-hán, và sự diệt của ngũ uẩn xảy ra vào lúc bát niết bàn của hành giả, trong khi sự sanh theo nhân duyên là loại vô minh, ái, thụ, hành và nghiệp lực riêng biệt mà hành giả phân biệt ở mỗi kiếp nơi nó xảy ra, thì sự diệt lại luôn luôn xảy ra ở cùng một kiếp, tức khi năm uẩn không còn sanh nữa, sau bát niết bàn. Mặc dù vậy, niết bàn và A-la-hán thánh đạo thực sự vẫn không hiển lộ vì chúng ta vẫn chưa chứng đắc bốn thánh đạo tuệ và bốn thánh quả tuệ. Sở dĩ chúng ta hiểu được rằng sự diệt độ của chúng ta đã xảy ra vì không còn sự sanh của năm uẩn mà thôi. Chẳng hạn hành giả thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc theo phương pháp thứ năm của duyên khởi, đó là khi hành giả mong đợi thời điểm hành giả trở thành một vị A-la-hán và thấy rằng khi đắc A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả thì tất cả mọi phiền não đều diệt, và vào cuối kiếp sống ấy các hành diệt tận, đó là cái thấy trực tiếp sự kiện bát niết bàn của hành giả. Sau sự kiện ấy, danh sắc mới không còn sanh hay diệt nữa. Nếu hành giả đắc A-la-hán trong kiếp này, sự kiện đó sẽ là ở tương lai. Nếu hành giả đắc A-la-hán ở trong một kiếp tương lai nào đó của mình, thì sự kiện đó cũng ở tương lai. Lần lượt hành giả thấy rằng sự diệt của vô minh, ái, thụ, các hành và nghiệp theo tuần tự, mỗi chi phần diệt khiến cho sắc do nghiệp sanh diệt. Sau khi đã thấy được sự diệt theo nhân duyên của sắc do nghiệp sanh, bây giờ hành giả chỉ thấy sự diệt theo sát na của sắc ấy. Sau đó hành giả thấy sự diệt theo sát na của sắc nghiệp trong mỗi sát na tâm, từ sanh cho đến chết, trong mỗi kiếp quá khứ và tương lai mà hành giả đã phân biệt. Có lúc thiền sư Paok Sayadaw hướng dẫn thiền sinh khởi sự bằng cách nhìn vào kiếp này, sau đó nhìn vào các kiếp quá khứ và tương lai. Điều này có nghĩa là hành giả thấy năm uẩn vào lúc sanh của các tâm ngoài tiến trình như kiết sanh thức, các tâm hữu phần và tâm tự. Hành giả cũng thấy sự sanh của năm uẩn ở mỗi sát na tâm trong bất kỳ tiến trình tâm ngang qua sáu môn nào xen vào giữa các tâm ngoài tiến trình ấy. Sau đó, hành giả cần phải thấy sự diệt theo nhân duyên của sắc do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh, lần lượt từng sắc một, tức là hành giả thấy vì sao. Sự diệt của tâm lại khiến cho có sự diệt của sắc do tâm sanh, sự diệt của thời tiết khiến cho có sự diệt của sắc do thời tiết sanh, sự diệt của vật thực khiến cho có sự diệt của sắc do vật thực sanh. Trong mỗi trường hợp, hành giả cũng thấy sự diệt theo sát na của loại sắc đặc biệt ấy. Sau việc này, Hành giả phải thấy sự việc theo nhân duyên và theo sát na của sắc nữa, quán tính sanh và diệt. Một khi hành giả đã thấy được sự việc của danh sắc theo nhân duyên và theo sát na rồi, lúc này hành giả sẽ thấy đi thấy lại nhiều lần và sự sanh lẫn sự diệt của danh sắc ấy. Đây gọi là quán tính sanh diệt. Nó đòi hỏi phải thấy trước tiên sự sanh và diệt theo nhân duyên của chúng, sau đó đến sự sanh và diệt theo sát na của chúng. Hành giả thấy mỗi danh sắc theo ba cách liên tiếp: sự sanh của nhân và quả của nó, sự diệt của nhân và quả của nó, tính vô thường của nhân và quả của nó. Chẳng hạn, hành giả thấy theo tuần tự vì sao sự sanh của mỗi nhân, vô minh, ái, thụ, các hành và nghiệp khiến cho có sự sanh của sắc do nghiệp sanh. Sự diệt của mỗi nhân ấy khiến cho có sự diệt của sắc do nghiệp sanh. Mỗi nhân và sắc nó sanh ra, đó đều là vô thường. Cũng vậy, hành giả thấy theo tuần tự vì sao tại tâm lại khiến cho có sự sanh khởi của sắc do tâm sanh. Sự diệt của tâm khiến cho có sự diệt của sắc do tâm sanh. Tâm là vô thường, và sắc do tâm sanh ấy cũng vô thường. Đối với sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh, hành giả cũng thấy theo cách như vậy. Đây là cách hành giả thấy sự sanh và diệt của sắc, vừa theo nhân duyên lẫn theo sát na. Sau đó, hành giả phải thấy sự sanh và diệt của danh theo nhân duyên và theo sát na. Như vậy, theo cách vừa phát họa, hành giả thấy sự sanh và diệt theo sát na và theo nhân duyên cũng của năm uẩn, đồng thời thấy tam tướng vô thường, khổ và vô ngã trong năm uẩn ấy. Hành giả phải làm công việc này đối với năm uẩn bên trong, năm uẩn bên ngoài và năm uẩn thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Tu tập tuệ sanh diệt theo phương pháp thứ nhất của duyên khởi. Kế tiếp, hành giả cũng cần phải tu tập tuệ này với phương pháp thứ nhất của duyên khởi. Trong trường hợp này, để thấy sự sanh theo nhân duyên của các hành, hành giả thấy các pháp duyên sanh theo chiều thuận, tuần tự từng pháp một, và thấy ra rằng vô minh 1, duyên hành 2, hành duyên thức 3, thức duyên sanh sắc 4, danh sắc duyên lục nhập 5, lục nhập duyên xúc 6, xúc duyên thọ 7, thọ duyên ái 8, ái duyên thụ 9, thụ duyên hữu 10, hữu duyên sanh 11, sanh duyên lão, tự, sầu, bi, khổ thân, khổ tâm và tuyệt vọng 12. Để thấy sự diệt của các hành theo nhân duyên ở A-la-hán thánh quả và lúc nhập vô dư niết bàn, hành giả thấy các pháp duyên diệt theo chiều thuận, tuần tự từng pháp một và nhận ra rằng, cùng với sự diệt không còn dư tàn của vô minh, các hành cũng diệt. Với sự diệt của các hành, thức diệt. Với sự diệt của thức, danh sắc diệt. Với sự diệt của danh sắc, lục nhập diệt. Với sự diệt của lục nhập, xúc diệt. Với sự diệt của xúc, thọ diệt. Với sự diệt của thọ, ái diệt. Với sự diệt của ái, thụ diệt. Với sự diệt của thụ, hữu diệt. Với sự diệt của hữu, sanh diệt. Với sự diệt của sanh, già, chết, sầu, bi, khổ thân, khổ tâm và tuyệt vọng diệt. Chính theo cách này mà mọi hình thức của khổ diệt. Như trước, hành giả thấy cả sự sanh theo nhân duyên và theo sát na lẫn sự diệt theo nhân duyên và theo sát na của các hành. Hành giả thấy các pháp duyên sanh và duyên diệt theo chiều thuận, tuần tự từng pháp một, đó là 1. Vô minh duyên cho các hành. 2. Với sự diệt không còn dư tàn của vô minh, các hành cũng diệt. 3. Vô minh là vô thường, các hành cũng vô thường. Hành giả thấy các pháp duyên khởi theo cùng cách ấy, ở bên trong và bên ngoài, ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là sự giải thích hết sức tóm tắt về cách làm thế nào để tu tập tuệ sanh và diệt của các hành. Làm thế nào để vượt qua 10 tùy phiền não của minh sát? Khi hành giả áp dụng các phương pháp này và tuệ giác của hành giả càng lúc càng trở nên mạnh hơn, chính ở giai đoạn này, 10 tùy phiền não của minh sát có thể phát sinh, đó là 1. Ánh sáng, 2. Tuệ, 3. Hỷ, 4. Khinh an, 5. Lạc, 6. Quyết định, 7. Tinh tấn, 8. Niệm, 9. Xả, 10. Tham chấp. Ngoại trừ ánh sáng, hào quang và tham chấp ra, các tùy phiền não còn lại là những pháp thiện, và do vậy không phải là những phiền não. Tuy nhiên, chúng có thể trở thành những đối tượng cho bất thiện pháp, tức là hành giả có thể chấp trước vào chúng. Đó là lý do vì sao chúng được gọi là những tùy phiền não. Nếu hành giả kinh nghiệm một trong những tùy phiền não của minh sát này, hành giả cần phải vượt qua sự tham chấp và mong mỏi rất có thể sẽ khởi sanh nhờ thấy nó là vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách đó, hành giả mới có thể tiếp tục phát triển tiến bộ của mình được. Hành giả tu tập tuệ quán sự tan rã như thế nào? Sau khi đã tu tập xong tuệ quán sự sanh diệt, tuệ giác của hành giả về các hành được bền vững và thanh tịnh hơn. Lúc này hành giả phải tu tập tuệ quán sự tan rã. Để làm được điều này, hành giả chỉ tập trung vào sát na diệt và tan hoại của các hành. Hành giả không thấy sự sanh của các hành, không thấy sự trú của các hành, không thấy các tướng của các hành riêng biệt, không thấy sự khởi chuyển của quá trình tạo ra các hành. Sử dụng năng lực minh sát trí của mình, hành giả chỉ thấy sự tan hoại của các hành và tượng tri chúng là vô thường, khổ và vô ngã. 1. Hành giả thấy sự hoại diệt, sự sụp đổ và tan hoại của các hành, tức thấy được tính chất vô thường của chúng. 2. Hành giả thấy sự tan rã liên tục của các hành là đáng sợ, tức thấy được tính chất khổ của chúng. 3. Hành giả thấy sự không tồn tại của bất kỳ một cốt loại thường hằng nào trong các hành, tức thấy được tính chất vô ngã. Hành giả phải thấy vô thường, khổ và vô ngã không chỉ ở sự tan hoại của danh sắc, mà còn trong sự tan hoại của tâm, của các tâm minh sát đã thấy được điều này nữa, tức là hành giả phải thấy sự hoại diệt của sắc và biết nó là vô thường. Đó là tâm minh sát thứ nhất của hành giả. Rồi, với một tâm minh sát thứ hai, hành giả thấy sự tan hoại của tâm minh sát thứ nhất, và như vậy, biết nó là vô thường nữa. Hành giả cũng làm thế với danh, rồi lại làm như vậy đối với danh và sắc để tuệ tri chúng là khổ và vô ngã. Hành giả cứ lặp đi, lặp lại những bài tập này nhiều lần, luân phiên giữa bên trong và bên ngoài, giữa danh và sắc, các hành thuộc nhân và các hành thuộc quả ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Các hành thuộc nhân là các pháp hay chi phần của duyên khởi, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu. Các hành thuộc quả là sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh, và các tâm hành thuộc quả. Tuệ tri 11 tuệ minh sát đầu tiên. Khi hành giả tiếp tục phân biệt sự trôi qua và diệt của các hành theo cách này, tuệ giác vững mạnh của hành giả sẽ tiến triển qua 6 minh sát tuệ kế tiếp. Đến giai đoạn này, hành giả đã tu tập được 11 tuệ đầu trong số 16 tuệ minh sát. 5 tuệ đầu mà hành giả đã tu tập trước đó là 1. Tuệ phân tích danh sắc, 2. Tuệ phân biệt nhân duyên, 3. Tuệ thẩm sát, 4. Tuệ quán sự sanh diệt, 5. Tuệ quán sự tan hoại, và 6 tuệ kế tiếp mà hành giả sẽ đi qua là 6. Tuệ quán sự kinh úy, 7. Tuệ quán sự nguy hiểm. 8. Tuệ yểm ly. 9. Tuệ dục thoát. 10. Tuệ giãn trạch. 11. Tuệ xả hành. Bởi lẽ hành giả đã tu tập 5 tuệ minh sát đầu một cách thấu đáo, nên 6 tuệ kế tiếp cũng sẽ nhanh chóng phát triển. Có một vài hướng dẫn thêm cho các tuệ này, song chúng tôi không có đủ thời gian để giải thích ở đây. Biết và thấy Niết Bàn. Sau khi chứng đắc các tuệ này, hành giả vẫn tiếp tục công việc thấy sự trôi qua và diệt mất của mỗi hành khi chúng khởi lên. Với ước muốn thoát khỏi chúng, hành giả sẽ thấy ra rằng cuối cùng tất cả các hành đều diệt. Tâm hành giả trực tiếp biết và thấy Niết Bàn, đó là ý thức trọn vẹn về vô vi, Niết Bàn kể như đối tượng. Khi tâm thấy Niết Bàn, hành giả kinh qua 5 tuệ còn lại, cùng với sự khởi lên của tiến trình tâm đạo, 5 tuệ đó là 12. Tuệ thuận thứ, 13. Tuệ chuyển tộc, 14. Tuệ đạo, 15. Tuệ quả, 16. Tuệ phản kháng. Tiến trình tâm đạo qua đó, 5 tuệ cuối cùng này sanh lên có 7 giai đoạn. 1. Ý môn hướng tâm khởi lên, thấy các hành kể như vô thường, khổ hoặc vô ngã tùy theo cách tuệ xả hành khởi như thế nào. 2. Một tốc hành tâm đầu tiên khởi lên, làm công việc chuẩn bị, thấy các hành theo cùng cách ấy, nó duy trì tính tương tục của tâm. Trong một số trường hợp, nếu tuệ của hành giả cực mạnh, tâm này sẽ không khởi lên, và như vậy tốc hành tâm đầu tiên là cận hành. 3. Một tốc hành tâm thứ hai khởi lên, cận hành, cũng thấy các hành theo cùng cách ấy. 4. Một tốc hành tâm thứ ba khởi lên, thuận thứ, cũng thấy các hành theo cùng cách ấy. Thực ra, ba tốc hành tâm, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, này là thành phần của tuệ thứ 12, tuệ thuận thứ. Thuận thứ theo gì? Theo những gì đã đến trước và theo những gì sẽ đến sau. Tuệ này thuận theo những phần sự thấy sự thực trong 8 tuệ minh sát đã đến trước. Từ tuệ quán sự sanh diệt đến tuệ xả hành, nó cũng thuận theo 37 pháp thuộc tâm đạo. Đây là 37 pháp trợ bồ đề, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Dự phần vào sự giác ngộ sẽ đến sau. Tuệ thuận thứ là tuệ cuối cùng có các hành kể như đối tượng của nó. 5. Một tốc hành tâm thứ tư khởi lên có Niết Bàn làm đối tượng. Đây là tuệ thứ 13, là tuệ chuyển tộc. Mặc dù tâm này biết vô vi Niết Bàn, nó vẫn không hủy diệt các phiền não. Nhiệm vụ của nó là chuyển tâm từ phàm tộc sang thánh tộc mà thôi. 6. Một tốc hành tâm thứ năm khởi lên có Niết Bàn làm đối tượng. Đây là tuệ thứ 14. Vốn tiêu diệt các phiền não thích đáng, tuệ đạo, Magga, Jnana. 7. Tốc hành tâm thứ 6 và thứ 7 khởi lên với Niết Bàn làm đối tượng. Chúng là tuệ thứ 15, tuệ quả, Phala, Jnana. Phản kháng tuệ. Tuệ thứ 16 và cũng là tuệ cuối cùng là tuệ phản kháng, làm nhiệm vụ xét lại 5 pháp. 1. Xét lại đạo tuệ. 2. Xét lại quả tuệ. 3. Xét lại Niết Bàn. 4. Xét lại những phiền não đã bị tiêu diệt. 5. Xét lại những phiền não chưa bị tiêu diệt. Các pháp 1, 2, 4 và 5. Hành giả cần phải chủ động làm và đòi hỏi phải biết cách làm công việc phản kháng ấy. Như vậy hành giả đã đạt đến chánh trí về tứ thánh đế và đã tự mình chứng ngộ Niết Bàn. Với sự chứng ngộ này, tâm hành giả đã được tịnh hóa và thoát khỏi mọi tà kiến. Nếu hành giả cứ tiếp tục theo cách này, có thể hành giả sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả và nhập vô dư Niết Bàn. Dĩ nhiên còn có nhiều chi tiết về việc tu tập tuệ này, nhưng chúng tôi phải bỏ qua để bài giải thích này được tóm gọn như có thể. Cách tốt nhất để học về pháp hành này là tham dự một khóa thiền với một vị thiền sư có đủ khả năng, vì lúc ấy hành giả có thể học một cách hệ thống hơn theo tuần tự từng bước một.